Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị đến với podcast Hiếu TV. Trước khi bắt đầu, dành cho anh chị nào mới lần đầu đến podcast này, thì đây là nơi mà tôi chia sẻ về chủ yếu hai mảng nội dung chính. Đó là các kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Và thứ hai là những kinh nghiệm sống mà tôi đã tích lũy được. Các anh chị có thể ghé thăm trang web của podcast ở địa chỉ là hiếu.tv để tải về một số tài liệu mà tôi đang chia sẻ miễn phí. Một lần nữa, xin chào các anh chị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Để bắt đầu cho tập ngày hôm nay, thì mời các anh chị hãy cùng tưởng tượng với tôi một vài cái ví dụ sau đây. Bây giờ giả sử khoa học nó phát minh ra một cái máy nào đó mà nó có thể tiên đoán được chính xác 100% một cái sự kiện nào đó nó sẽ xảy ra cho chúng ta. Và các anh chị lưu ý là nó sẽ tiên đoán được chính xác 100%, nghĩa là một khi nó đã dự đoán thì sau một khoảng thời gian, cái điều đó nó chắc chắn nó sẽ xảy ra với chúng ta. Và bây giờ thì chúng ta thử cùng nhau, chúng ta xem với một cái cỗ máy như vậy thì cái hệ quả của cuộc sống của chúng ta nó sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ thứ nhất. Giả sử cái cỗ máy đó nó tiên đoán được là đúng ngày này, một năm nữa, chúng ta sẽ bị phá sản, chúng ta sẽ mất tất cả tài sản, về lại trắng tay. Bây giờ các anh chị thử nghĩ là sau khi mà biết được cái tin đó thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ tốt hơn hay là xấu hơn? Và cá nhân tôi nghĩ là cái cuộc sống của chúng ta nó sẽ tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Có người sẽ nói là khi mà biết trước được như vậy thì chúng ta sẽ cẩn thận hơn, chúng ta sẽ có những cái chuẩn bị tốt hơn để tránh bị rơi vào cái cảnh phá sản đó. Tuy nhiên, như ngay từ đầu chúng ta đã đặt cái giả thuyết, đó là cái cỗ máy này nó sẽ dự báo được chính xác 100%. Nghĩa là chắc chắn kiểu gì thì đúng một năm sau chúng ta cũng sẽ phá sản. Do đó cái việc có chuẩn bị hay không, ở trong trường hợp này nó cũng không thay đổi được cái kết quả. Và khi mà đã biết như vậy rồi thì có thể nó sẽ có hai cái hướng suy nghĩ sẽ xảy ra. Cái hướng thứ nhất đó là có người quyết định sẽ ăn chơi thoải mái với cái suy nghĩ là thôi thì đằng nào đi nữa, sang năm chúng ta cũng chẳng còn đồng nào, vậy thì tội gì mà không chơi. Tuy nhiên, các anh chị hãy tưởng tượng ra xa hơn một chút. Bây giờ giả sử chúng ta có ăn chơi tiêu xài đi nữa, nhưng mà trong cái trạng thái là chúng ta sẽ biết là kiểu gì thì mình cũng sẽ trắng tay, sẽ không còn được ăn chơi nữa, thì đó sẽ là một cái cảm giác không có thoải mái vui vẻ gì. Còn ở cái hướng thứ hai là sẽ có một nhóm người, người ta sẽ suy nghĩ theo cái kiểu buông xuôi, theo cái kiểu là thôi thì đằng nào đi nữa, mình cũng sẽ trắng tay, vậy thì mình cố gắng làm cái gì? Cứ buông xuôi, trôi theo dòng nước, chờ cái ngày nó xảy ra. Và cả hai cái hướng suy nghĩ, như các anh chị thấy, nó đều làm cho cuộc sống của chúng ta mất đi chất lượng ngay lập tức sau khi mà mình biết được cái tin đó. Thay vì là bây giờ chúng ta vẫn cứ sống vui vẻ, vẫn cứ cố gắng phấn đấu mỗi ngày, đồng ý là đằng nào đi nữa thì một năm sau chúng ta cũng sẽ trắng tay. Nhưng mà ít nhất, chúng ta sẽ có được một năm sống thú vị và một năm đáng sống. Và có thể nghe tới đây, các anh chị sẽ nghĩ là cái cảm giác tiêu cực như vậy là bởi vì chúng ta biết được cái kết quả xấu nó sẽ xảy ra. Nhưng mà nếu mà cái kết quả tốt thì có khi nó sẽ không bị như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ thử phân tích cho các anh chị, kể cả là chúng ta có biết được cái kết quả tốt thì nó cũng không thay đổi gì được mấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta thử tưởng tượng. Giả sử cái cỗ máy đó nó tiên đoán là một năm nữa chúng ta sẽ trúng số độc đắc 100 tỷ chẳng hạn. Thì bây giờ các anh chị thử tưởng tượng cái cảm giác của chúng ta nó sẽ như thế nào. Một số người đang cố gắng phấn đấu thì có lẽ là họ cũng chẳng còn động lực gì nữa để phấn đấu. Vì đằng nào thì năm sau họ cũng sẽ giàu. Phấn đấu làm gì nữa cho mệt thân. Một số khác thì sẽ lâm vào cái trạng thái chờ đợi. Họ chẳng còn muốn làm cái gì nữa. Họ chỉ mong sao cho ngày tháng chóng qua, cho tới năm sau, để họ tới được cái khoảnh khắc trúng số đó. Kết quả nó sẽ cũng không khác gì mấy so với cái kịch bản ban đầu. Đó là chúng ta sẽ bị mất đi một năm, sống ở trong cái trạng thái bồn chồn, chờ đợi. Chỉ mong cho ngày tháng nó qua nhanh. Và với cả hai cái kịch bản, thì cái mất lớn nhất ở đây chính là chúng ta mất đi một năm cuộc đời của mình. Một năm mà lẽ ra chúng ta đã có thể sống một cách rất là ý nghĩa. Và nghĩ xa hơn một chút, thì đó chính là chúng ta đang mất đi cái quý giá nhất ở trên đời, đó là thời gian. Mỗi người chúng ta chỉ có một lượng thời gian nhất định ở trong ngày, hoặc xa hơn nữa là trong đời. Kể cả là chúng ta có bỏ hàng núi tiền đi nữa, chúng ta cũng không thể nào mua được thêm thời gian đã trôi qua. Từ hai cái ví dụ này, một là kết quả tốt, hai là kết quả xấu. Nhưng mà cả hai nó đều dẫn đến một cái kết quả là khi mà đã biết trước được tương lai, thì không ít thì nhiều, nó cũng sẽ ảnh hưởng không tốt tới cái hiện tại của chúng ta. Tôi nghĩ là chắc là các anh chị ở đây, ai cũng đã từng nghe qua cái câu là hạnh phúc nó không phải nằm ở cái đích đến, mà nó nằm ở trên cái hành trình. Và khi mà chúng ta đã biết trước được cái kết quả ở đích đến nó như thế nào, dù là tốt hay xấu, thì tôi nghĩ là nó cũng đều sẽ ảnh hưởng tới cái hành trình của chúng ta. Chính là nó ảnh hưởng tới cái phần quan trọng nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc sống của chúng ta. Đó là cái hành trình cuộc sống. Các anh chị thử suy nghĩ, nếu biết rằng trước khi mà bước chân đi tới một cái hành trình nào đó, chúng ta không thể nào hoàn tất được, thì liệu chúng ta có còn hứng thú để bước đi tiếp hay không? Hoặc là nếu biết trước được là chắc chắn rồi chúng ta sẽ hoàn thành được cái hành trình đó, bất kể là chúng ta có cố gắng hay không, thì liệu chúng ta có còn muốn cố gắng hay không? Đó là cái sự nguy hại của cái việc biết trước được kết quả. Bây giờ chúng ta lấy thêm một cái ví dụ nữa, trước khi mà tôi nói sang một cái ý khác. Cái ví dụ này nghe có vẻ nó tiêu cực và nó nặng nề hơn. Đó là giả sử các anh chị biết trước rằng một năm nữa mình sẽ qua đời, thì cuộc sống của các anh chị khi đó sẽ như thế nào? Có thể ở cái khía cạnh tích cực, chúng ta sẽ có thời gian để chuẩn bị hậu sự cho mình, có thời gian để tâm sự và bày tỏ tình cảm với những người thân yêu bên cạnh mình. Nhưng mà ngoài cái khía cạnh tích cực đó, còn lại thì tôi chỉ thấy toàn là những cái ảnh hưởng tiêu cực. Cuộc sống của chúng ta khi đó chắc chắn sẽ không thể bình thường như xưa nữa. Chúng ta sẽ sống với một cái ám ảnh lơ lửng ở trên đầu. Rất khó để chúng ta có thể an vui và tận hưởng cuộc sống như khi mà chúng ta không biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và cái lý do mà nãy giờ tôi kể ra một loạt những cái ví dụ này là vì tôi nghĩ rằng một trong những cái điều tốt đẹp nhất ở trong cuộc sống nó chính là chúng ta không biết trước được tương lai. Hoặc ít nhất là chúng ta không thể biết chắc chắn được tương lai nó sẽ như thế nào. Khi mà chúng ta không biết trước được tương lai thì chúng ta sẽ có nhiều động lực để sống hơn. Chúng ta có thể cho phép mình hy vọng, có thể cho phép mình đặt niềm tin vào những cái điều tốt đẹp. Những cái niềm tin như kiểu là nếu mà chúng ta có cố gắng, nếu mà chúng ta biết phấn đấu, rồi thì chúng ta sẽ gặt được trái ngọt. Cái điều này nó trái ngược với cái việc là chúng ta biết trước được tương lai. Dù là quả có ngọt hay là đắng, thì nó cũng sẽ làm cho chúng ta chẳng còn hứng thú gì mấy để mà cố gắng nữa. Vô tình, nó tước đi cái hành trình của chúng ta. Mà như tôi vừa nói, hành trình nó mới là cái nơi để tạo ra hạnh phúc, chứ không phải là đích đến. Chính cái việc không biết một cách chắc chắn cái đích đến như thế nào, nó mới là tiền đề để chúng ta có được những cái chặng hành trình đẹp. Thậm chí, nói một cách xui xẻo nhất đi nữa, giả sử là cuộc đời của chúng ta chỉ toàn nhận được những cái kết quả không được như mong muốn, nhưng đổi lại, chúng ta vẫn luôn phấn đấu và chúng ta vẫn luôn có những cái hành trình đẹp, thì đối với tôi, đó vẫn có thể được xem là một cuộc đời đẹp. Ngược lại, cái gì mà chúng ta cũng biết trước được tương lai, vô tình nó sẽ phá hủy hết những cái hành trình của chúng ta. Và nhìn rộng ra hơn, chính cái việc biết trước được tương lai, nó đã tước đi cái đẹp nhất mà cuộc sống ban cho chúng ta. Bây giờ thì chúng ta thử chúng ta nhìn ra xung quanh. Chúng ta sẽ thấy là đang có rất là nhiều người ngoài kia. Họ đang cố gắng họ phá hủy đi cái đẹp nhất mà cuộc sống đã ban cho chúng ta. Điển hình nhất là cái việc xem bói hay những cái hình thức tương tự như xem bói. Mục tiêu của những cái việc này là để biết trước được tương lai, xem cái điều gì nó sẽ xảy ra. Và đa phần những cái trường hợp này đều là lừa đảo để trục lợi trên cái sự cả tin của người khác. Nhưng mà bây giờ chúng ta cứ khoan hẳn bàn tới cái khía cạnh đúng hay sai. Cứ cho là chúng ta tìm được một cái vị thầy bói nào đó mà họ có khả năng nói chính xác 100% đi nữa. Giống như là cái cỗ máy ở trong cái ví dụ ban đầu. Thì như tôi vừa phân tích, cái việc biết trước được tương lai nó cũng chẳng mang lại lợi ích gì tốt đẹp cho chúng ta cả. Ngoài cái việc là nó ảnh hưởng xấu đến cái cuộc sống ở trong hiện tại của chúng ta. Tương tự như vậy cho những cái hình thức khác mà gần đây nhất khá là phổ biến, đó là thần số học. Nó cũng là một cái hình thức cố gắng đi tìm những cái dự báo cho tương lai. Có một số người bị lậm vào cái hình thức này và họ thường hay thuyết phục tôi là nó rất là chính xác. Với những lúc như vậy thì tôi thường hay trả lời với họ là kể cả là nó có chính xác đến 100% đi nữa thì tôi cũng không muốn nghe. Bởi vì cái điều đẹp nhất ở trong cuộc sống của tôi là tôi không biết trước được tương lai và tôi không dạy gì đi vứt bỏ cái điều tốt đẹp đó. Nhân đây thì tôi cũng xin có thêm một cái ý là cái việc đi tìm câu trả lời cho tương lai thông qua những cái hình thức như là bói toán hay là mê tín dị đoan hay là thần số học và những cái hình thức tương tự, nó khác hoàn toàn với cái việc là chúng ta đi lập kế hoạch và chúng ta dự trù trước kết quả của một cái việc gì đó. Cái lý do mà tôi nhắc tới cái ý này đó là bởi vì mỗi khi mà tôi chia sẻ về những cái góc nhìn này thì thỉnh thoảng tôi nhận được những cái phản biện là cái việc này nó cũng không khác gì mấy so với cái việc là ở trong kinh doanh chúng ta lập kế hoạch và chúng ta dự báo trước tình hình của những cái kết quả kinh doanh. Và với tôi thì hai cái hoạt động này hoàn toàn khác nhau. Nó có rất là nhiều điểm khác nhau, nhưng mà cái điều khác biệt lớn nhất của hai câu chuyện này nó nằm ở cái sự không chắc chắn. Với những người lập kế hoạch kinh doanh hay là dự trù những cái kết quả kinh doanh thì thường là họ sẽ dựa trên những cái số liệu và những cái tính toán thực tế. Và cái điều quan trọng là bất kỳ một cái bản kế hoạch nào hay một cái bản dự trù nào thì ai cũng đều biết nó chỉ là những cái dự trù. Ở trong tiếng Anh nó gọi là forecast. Nó tương tự như cái việc dự báo thời tiết. Chúng ta căn cứ trên một số cái dữ kiện thực tế ở thời điểm hiện tại để từ đó chúng ta dự trù cho tương lai. Và chúng ta chấp nhận rằng nó chỉ là một cái dạng dự báo. Nó chỉ mang những cái tính chất tham khảo để chúng ta có những cái chuẩn bị. Còn với những cái hình thức bói toán hay là thần số học là người ta đi tìm một cái kết quả chắc chắn sẽ xảy ra. Những cái người thầy bói họ sẽ luôn phán như đinh đóng cột theo cái kiểu là năm nay con sẽ thế này hay thế kia. Còn những cái người thần số học thì họ cũng sẽ luôn nói mọi thứ một cách quả quyết. Chính cái điểm khác biệt then chốt này nó dẫn tới cái kết quả là cái cách mà nó sẽ ảnh hưởng đến hiện tại của chúng ta nó rất là khác nhau. Với những cái hình thức dự báo có căn cứ như ở trong cái trường hợp đầu thì chúng ta vẫn còn đầy đủ động lực và còn đầy đủ sự hứng thú để cố gắng phấn đấu hướng tới một cái mục tiêu nào đó. Cái sự chủ động của chúng ta nó vẫn còn đầy đủ và cái hành trình của chúng ta nó vẫn không có bị ảnh hưởng. Còn với cái kiểu bói toán và những cái hình thức tương tự như bói toán thì người ta sẽ tiếp nhận nó với một cái thái độ thụ động theo cái kiểu là cái phần số hay là cái số mệnh mình nó đã như vậy rồi. Chúng ta biết trước nó như một dạng cam chịu. Hoặc nếu mà có cúng giải hạn hay gì đó thì nó chỉ tổ là để trục lợi cho những cái vị thầy bói hay mấy cái vị chuyên gia thần số học gì đó. Để mà kết thúc lại cái tập ngày hôm nay, tôi chỉ muốn nhắc lại một cái ý chính mà lúc nãy tôi vừa chia sẻ. Đó là với tôi thì cái việc không biết trước được tương lai, chính nó mới là một cái điều đẹp nhất ở trong cuộc sống. Nó sẽ là cái nguyên liệu để tạo ra cho chúng ta những cái hành trình cuộc sống một cách đẹp nhất. Để chung cuộc, chúng ta sẽ có một cái cuộc đời đẹp. Do đó cho nên chúng ta đừng dạy gì mà đi vứt bỏ cái điều đặc biệt đó để cố gắng đi tìm cái kết quả của tương lai. Để cái kết quả thực tế là chúng ta sẽ trở thành những con mồi cho những kẻ xấu họ lợi dụng cái sự cả tin của chúng ta. Và đó là một vài góc nhìn của tôi về một cái thực trạng mà hiện nay cũng đang khá là phổ biến trong xã hội chúng ta. Tôi hy vọng là những cái chia sẻ này nó sẽ ít nhiều mang lại giá trị cho các anh chị. Tôi xin kết thúc tập ngày hôm nay lại tại đây. Nếu mà thấy những nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì các gia thuộc có YouTube họ ưu tiên cho những video có nhiều like, cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.